Người Việt mà nói là ngũ phước lâm môn, nhưng mà phần kinh thánh này là bát phước lâm môn đây, tám phước lành. Hôm nay chúng ta sẽ học hai phước lành cuối cùng ở trong những câu kinh thánh này, Matthew chương 5, câu 1 tới câu 12. Chúng ta xem lại với nhau bốn phước lành đầu tiên, nó đã thực trạng bên trong của những người thuộc về Chúa, là những công dân của nước trời. Bốn phước lành tiếp theo nói về thể hiện bên ngoài của công dân nước trời, thực trạng bên trong và thể hiện bên ngoài, the inward condition and the outward manifestation. Khó nghèo thuộc linh, khóc than tội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính. Đó là thực trạng bên trong, đó là phước. Thể hiện bên ngoài đó là thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kết thân và thống khổ chấp nhận. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hai phước lành cuối cùng, nói về sự thuận hòa và sự thống khổ. Những người thuận hòa, những người thống khổ là những người được phước. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúng ta hay nghe em có câu nói đó là cho tôi xin hai chữ bình an. Tại sao vậy? Bởi vì ai cũng muốn có sự bình an, ai cũng muốn được sở hữu sự bình an. Thưa quý vị, chúng ta là người thuộc về Chúa, sở hữu bình an, sở hữu sự bình an, đó là đặc ân của chúng ta. Nhưng mà san sẻ sự bình an, đó là trách nhiệm của chúng ta. Sở hữu sự bình an, đó là đặc ân, nhưng mà san sẻ sự bình an, đó là trách nhiệm. Bởi vì Chúa Giêsu là vua nước trời, Ngài phán rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Đây là cái phước gọi là thuận hòa. Thuận hòa hay là đem đến bình an là bản chất của con dân Chúa. Và để làm được điều này, có lẽ quý vị biết mình sẽ phải trả giá. Và có lẽ vì lý do đó mà Chúa Giêsu nói tiếp trong những câu tiếp theo: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ mà nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Trở thành tác nhân để kiến tạo sự bình an, sự thuận hòa, được gọi là phước thì có lẽ chúng ta thấy dễ hiểu. Nhưng bị bắt bớ, bị sỉ nhục, bị người khác lấy mọi điều dữ nói vu cho mình và Chúa nó được phước, thì có lẽ chúng ta gãi đầu thắc mắc: tại sao phước? Bắt bớ làm sao mà phước được? Thì buổi sáng hôm nay khi chúng ta đến với lời Chúa, những câu kinh thánh này, chúng ta suy gẫm để có thể nhận ra lý do và nhận biết phước hạnh kỳ diệu của thuận hòa và thống khổ trong vương quốc của Chúa. Phước hạnh như thế nào? Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến bài thứ tư ở trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Hiến chương nước trời sự bình thường mới, The Kingdom Constitution, A New Normal. Đây là nguyên tắc để bước vào nước trời và bước đi ở trong nước trời. Những nguyên tắc để bước vào nước trời và bước đi trong nước trời. These are the principles to enter the kingdom and to exercise in the kingdom, to come in and to conduct in the kingdom. Đây là sự bình thường mới, mục đích thường ở trong lối sống và suy nghĩ của con dân Chúa, dù rất khác thường so với người đời. Chúng ta sẽ học với nhau hai phước lành cuối trong tám phước lành này. Trong Matthew chương 5, câu 1 tới câu 12, ta sẽ kết thúc bộ luật đầu tiên ở trong chín bộ luật của Hiến chương. Bộ luật về hạnh phúc thật, về sự thỏa vui hạnh phúc. Khó nghèo, khóc than, khiêm nhu, khát khao, thương xót, trong sạch, thuận hòa, thống khổ. Buổi sáng này, thuận hòa kết thân và thống khổ chấp nhận. Nhắc lại tám phước lành. Khó nghèo, lời Chúa nói là phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúa Giêsu đang nói về sự khó nghèo thuộc linh, sự khánh tận thuộc linh. Tôi nhận biết mình không có gì cả thì Chúa ban cho điều cao cả. I have nothing and God gives me everything. That's the first blessing, the poor in spirit. Khó nghèo. Cái phước lành thứ hai hay hạnh phúc thật thứ hai là những người khóc than. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Tôi ăn năn thống hối thì Chúa an ủi phục hồi. I am sorrowful and God makes me joyful. That's the second blessing. Those who mourn, the pining. Phước lành thứ ba là khiêm nhu. Khó nghèo, khóc than. Thứ ba là khiêm nhu. The patient, the humble, the meek. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Nhu mì tức là nhận biết tôi chỉ là thứ yếu và Chúa cho điều trọng yếu, Ngài ban cho cơ nghiệp, cho đất. Thứ tư là khát khao. Và mà thấy cái tính lũy tiến, cái nhận biết mình khó nghèo thuộc linh sẽ dẫn đến khóc than cho cái tình trạng tội lỗi đó. Mình khiêm nhu hạ mình trước Chúa và khát khao sự công chính của Chúa. Thứ tư là khát khao. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Khát khao sự công bình có nghĩa là tôi tìm kiếm Chúa trước nhất và Chúa ban cho điều tốt nhất, sẽ được no đủ. Tuần rồi chúng ta học hai phước lành tiếp theo, đó là thương xót và trong sạch. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Tỏ bày lòng thương xót sẽ tiếp nhận sự thương xót. Reveal mercy, receive mercy. Và trong sạch là sao? Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Nói đến tấm lòng thánh sạch và thấy đấng thánh khiết. Seek to be holy and see the true holy. Quý vị có thể xem lại những bài giảng này để có thể theo dõi cái trình tự diễn tiến của nó. Mỗi bài học có thể học riêng, nhưng mà khi mà đi nhìn cái nhìn tổng quát, mình thấy có một tính lũy tiến dẫn đến. Và cuối cùng, những người thương xót trong sạch này là những người kinh nghiệm sự thương xót từ Chúa, sự tha thứ từ Chúa. Và chính những người đó sẽ có sự bình an thật, thuận hòa và rồi thống khổ. Hôm nay chúng ta đến bài học thứ tư và cái phước lành thứ bảy, đó là thuận hòa. Thuận hòa, câu số 9, the peacemakers. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Có hai điểm có thể ghi xuống trong cái vế đầu tiên. Những người làm cho người hòa thuận, tôi gọi đây là những con của thuận hòa. Sons of peace, con của thuận hòa. Thì họ sẽ gọi là con Đức Chúa Trời. Sons of God, con của Thiên Chúa. Rất đơn giản, con của thuận hòa và con của Thiên Chúa. Con của thuận hòa và con của Thiên Chúa. Sons of peace and sons of God. Những kẻ làm cho người hòa thuận, trong nguyên ngữ hay trong tiếng Anh chỉ có một chữ thôi. Tiếng Anh là peacemaker, dịch rất là sát. Ghép giữa danh từ là sự bình an, sự thuận hòa. Và một cái chữ tứ từ gốc chữ nghĩa là làm cho kiến tạo. Để cho thấy rằng cái yếu tố chủ động để làm tác nhân đem đến sự thuận hòa ở trong cái mối liên hệ. Và đó là ý nghĩa ở đây. Một người làm cho người hòa thuận, tức là đem người đó vào trong một mối liên hệ bình an, hòa hợp với người khác. Gọi đây là những người làm cho người khác hòa thuận là con của thuận hòa. Ở đây là một cách dùng chữ của người Do Thái. Khi mà ta nói là con của, thì để miêu tả tính chất. Khi nói một người có cái tính chất nào đó, thì người Do Thái sử dụng cụm từ con của cộng với một cái danh từ trừu tượng. Ví dụ chúng ta nhớ ông Joseph ở trong Công vụ chương 4. Quý vị biết Joseph là ai không? Joseph được các sứ đồ đặt tên là Barnabas. Barnabas, cái chữ bo cái là son. Và tên ông có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Con của sự yên ủi. Bởi vì cái tính yên ủi hay nâng đỡ người khác của ông dâng hiến để ông giúp đỡ an ủi những người xung quanh và được đặt tên là con trai của sự yên ủi. Chúa Giêsu có hai môn đồ Giăng và Gia-cơ và Ngài đặt tên cho họ là con trai của sấm sét. Bởi vì cái tính nóng nảy sấm sét của họ. Bởi vậy tại đây khi nó con trai của sự thuận hòa, có nghĩa là thuận hòa nó trở thành một cái đặc tính của mình, nó trở thành một phần của đời sống mình. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, đó là đặc tính của chúng ta, những người thuộc về Chúa, những người kiến tạo hòa bình, những người là tác nhân cho sự hòa bình, sự bình an. Và có hai điều mà những người này sẽ làm, hay nói cách khác, chúng quý vị và tôi là những người thuộc về Chúa, chúng ta là con trai của sự thuận hòa, là con gái của sự thuận hòa, là những người có sự thuận hòa. Chúng ta cần phải tạo nên sự an bình giữa người với người và giữa người với Chúa. Thật ra giữa người với Chúa trước. Khi mà nghe nói một người làm cho người hòa thuận, peacemakers, chúng ta thường nghĩ tới yếu tố là làm hai người hòa thuận với nhau. Có hai người gây lộn, mình là peacemaker, mình làm cho họ hòa lại. Nhưng thật ra chúng ta sẽ không có sự thuận hòa hay sự an bình với người nếu chúng ta không có sự thuận hòa với Chúa và không có sự bình an ở bên trong. Nếu thiếu sự bình an hướng thượng, tức là sự bình an với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không có sự bình an hướng nội, tức là sự bình an ở trong tâm hồn. Và khi không có sự bình an với Thiên Chúa, sự bình an trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ không thể nào có sự bình an với tha nhân, tức là sự bình an hướng ngoại. Bởi vậy cái điểm đầu tiên quan trọng, làm cho người hòa thuận, tức là làm hòa thuận với Chúa, và đó là ưu tiên, đó là điều quan trọng. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự bình an. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói điều đó. Có đến 400 lần Kinh Thánh đề cập trực tiếp đến sự bình an. Và có thể nói bình an là một đề tài chạy xuyên suốt trong những trang của Kinh Thánh. Ở trong dòng lịch sử thuộc linh của con dân Chúa, từ trong vườn Ê-đen khi Chúa dựng họ sống trong sự bình an thuận hòa với Chúa, cho đến sự kết thúc ở trong sự bình an trong cõi đời đời, trong nước vinh hiển. Những cái vấn đề đó là tội lỗi đã khiến cho con người đánh mất sự bình an này với Chúa. Mặc cảm tội lỗi làm cho con người bất an. Ảnh hưởng của tội lỗi khiến con người bất bình. Và nghiêm trọng hơn, con người đánh mất sự an bình, đánh mất mối liên hệ thuận hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết công bình khi họ phạm tội. Họ đánh mất mối liên hệ thuận hòa đó khi họ phạm tội cùng Chúa. Người Do Thái gặp nhau thì họ luôn chào là Shalom, có nghĩa là bình an, như một lời chúc bình an. Và chắc một lời chúc có cái hàm ý rằng mong tất cả những sự công chính tốt lành của Thiên Chúa ở trên anh. Sự bình an, sự công chính tốt lành của Chúa ở trên anh. Và thật sự như vậy quý vị ơi, bình an nó không phải chỉ là vắng mặt cái sự xung đột hay tranh chấp, mà chính là sự có mặt của công chính. Bình an và công chính nó đi liên hệ với nhau. Ở trong Thi Thiên 85 câu số 10, lời Chúa nói sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Righteousness and peace have kissed each other. Đó là một sự nối kết, một sự liên hệ giữa hai yếu tố, giữa sự bình an và sự công chính. Không thể nào có sự thuận hòa thật sự khi thiếu cái yếu tố công chính, công bình này, trong sạch này. Và trong mối liên hệ chúng ta giữa con người với nhau cũng vậy nữa. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình có sự bình an với nhau, nhưng mà nếu trong cái mối liên hệ mình có một điều gì đó bất chính, có những vấn đề chưa giải tỏa được, thì sự bình an đó chỉ là sự bình an giả tạo. Mối liên hệ với Chúa cũng vậy nữa. Cái vấn đề giữa con người đó là con người phạm tội cùng Đức Chúa Trời công chính và không thể có sự bình an với Ngài. Trong Gia Cơ chương 3 câu 17, lời Chúa nói: nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận. Sự công chính, sự thanh sạch, sự hòa thuận, đây là những điều mà chúng ta đã học trước kia ở trong 6 phước lành đầu tiên. Trong sạch là phước lành thứ 6, và nó dẫn tới sự bình an, sự công chính. Nếu đạt được sự bình an mà thỏa hiệp cho sự công chính thì đó không phải sự bình an thật. Đây là những yếu tố quan trọng vì để ý, chứ không là mình sẽ bị lost. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, và Ngài để trở thành người với danh hiệu đó là Vương tử hòa bình, Prince of Peace, đến thế gian này để khôi phục lại sự bình an bị đánh mất đó. Khi Ngài là đấng thánh khiết chịu chết cho những người tội nhân bất khiết, đấng trong sạch đến để thanh tẩy tội lỗi của nhân loại, thì đem cho họ có sự bình an với Đức Chúa Trời, được kể là công bình, được kể là trong sạch trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Vương tử của sự bình an. Và khi Ngài đến, chúng ta nhớ trong đêm Chúa sinh ra, thiên binh thiên sứ có cái bài ca, đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ơn ban cho người. Peace on earth. Chúa đến đem sự bình an, sự bình an thật sự, để rồi con người có thể có được sự bình an. Và rồi một ngày khi Ngài trở lại thì Ngài sẽ khôi phục vương quốc của sự bình an và thiết lập sự bình an viên mãn, một kỷ nguyên thanh bình, một sự bình an trường cửu. Những người trong Chúa, quý vị là những người đã kinh nghiệm Chúa, quý vị có được sự bình an thật sự. Chúa nói ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an không phải như thế gian ban cho. Bởi vậy lòng các ngươi không hề bối rối và sợ hãi. Sự bình an của Chúa. Bởi vậy có ai trong quý vị trong đời sống mình chưa thật sự có sự bình an nội tâm, sự bình an hướng nội, không thể có sự bình an thật sự với những người xung quanh mình, sự bình an hướng ngoại? Cái vấn đề cốt lõi bởi vì mình chưa có sự bình an với Chúa, sự bình an với Thiên Chúa, sự bình an hướng thượng. Và để có sự bình an đó chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Bởi vì Ngài đã đến thế gian này để ban sự bình an cho con người. Trong thư Côn Tô Nhì chương 5, câu 17 đến câu 20 chúng ta có cơ hội đã học rồi. Thì nói điều này khá rõ. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Nó là hình ảnh những người thuộc về Chúa được biến đổi hoàn toàn. Trước kia tội lỗi, nay được trắng trong. Những người bất chính được kể là công chính. Bởi Chúa nhờ Đấng Christ vì ở trong Ngài. Câu 18. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Nhờ Chúa Giêsu chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. The Ministry of Reconciliation. Những người được kinh nghiệm sự bình an của Chúa, sở hữu sự bình an của Chúa, bây giờ phải san sẻ sự bình an đó, làm sứ giả, làm chức vụ giảng hòa. Câu 19. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. The Word of Reconciliation. Chúng ta nhận được điều đó từ Chúa. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp của chúng ta, quý vị. Chúng ta là peacemakers, làm cho người hòa thuận, là con của sự hòa thuận, có nghĩa là chúng ta đem họ làm hòa với Chúa. Hãy làm hòa, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Đó là sứ vụ Chúa ban cho. Nhờ Đấng Christ chúng ta thuận hòa với Đức Chúa Trời. Và nhờ Đấng Christ chúng ta nhận trách nhiệm để giảng hòa. Là cơ đốc nhân chúng ta được đặc ân, được trách nhiệm đó, được gọi là những người con của sự thuận hòa. Không phải vì chúng ta tài giỏi, không phải vì chúng ta tốt đẹp, nhưng bởi vì đây là điều Chúa làm cho. Như một người đã nhận ơn thì chúng ta có trách nhiệm để rồi có thể san sẻ ơn phước đó cho người khác. Người thuận hòa là công dân nước trời. Và đây là những người đã đi qua 6 cái bản chất mà mình đã học với nhau rồi đó. Khánh tận tâm linh, nhận biết điều đó, khóc than cho tội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao sự công chính. Người đó thương xót tha nhân, trong sạch, cầu khẩn với Chúa. Và rồi đến cái chỗ mà gọi là thuận hòa. Thuận hòa. Quý vị có phải là những người con của sự thuận hòa hay không? Bởi vì Chúa nói đây là phước hạnh. Phước cho những người là con của sự thuận hòa, là những người hòa thuận. Vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Cái vế tiếp theo đó, được gọi là con của Thiên Chúa. Con của thuận hòa tức là con của Thiên Chúa. Sons of peace are also sons of God. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Trong nguyên ngữ cái chữ họ nhấn mạnh giống như những phước lành trước. Chính những con người này sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Có câu chuyện kể về ba đứa nhỏ, nó nói chuyện với nhau, nó khoe nhau về bố của nó. Một đứa nói là bố của tôi là ngon lắm nha, là một cung thủ rất tài ba, bắn cái mũi tên đó, mũi tên chưa đụng hồng tâm, ổng chạy tới hồng tâm chụp cái mũi tên rồi. Mà nghe là biết nổ rồi phải không? Nhưng mà đó, cái nhìn của con về bố mà như vậy đó. Mấy đứa con tôi nó tưởng tôi là Superman không à, nó tưởng là ba nó tài giỏi làm gì cũng được, không biết là ba nó yếu lắm. Một đứa khác nói ba của tôi á thì là một người lính, ông có thể bắn một viên đạn mà có thể chạy nhanh để chụp viên đạn nó lại. Đứa nữa nói chưa bằng ba của tôi, ba của tớ là thầy giáo, lớp học kết thúc lúc 3 giờ, 2 giờ rưỡi ông đã có mặt ở nhà rồi. Mấy ngày nay học Zoom như vậy đó phải không, về sớm đó. Câu chuyện vui, thật ra đây là những câu chuyện mà mình mới đọc sẽ có rất là nhiều, mà người Mỹ người ta nói là my dad is better than your dad. Những câu chuyện đó là ba tôi ngon hơn ba của anh. Tức là nói tới sự tự hào của những người con về bố của mình, về người cha của mình. Thật sự tôi rất tự hào về cha của tôi. Nhưng mà tự hào hơn nữa, bởi vì chúng ta, chính mình tôi, quý vị có một cha thiên thượng phải không? Quý vị có tự hào về cha thiên thượng của mình không? Không phải mình nổ mà nói chuyện không có, nhưng mà Chúa có thể làm được tất cả mọi sự thật sự như vậy đó. Ngài quyền năng, Ngài yêu thương. Khi chúng ta học sáng thế ký trong tối thứ năm vừa rồi đó, mình nói wow, không thể hình dung nổi, không thể tưởng tượng nổi Ngài làm nên tất cả những điều đó chỉ bởi lời phán. From nothing, ex nihilo. Từ chỗ không có gì cả. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, và Ngài là cha của chúng ta. Chúng ta được gọi là con của Ngài. Đó là đặc ân rất là lớn, một sự tự hào rất là lớn của quý vị và tôi. Trong nguyên ngữ Hy Lạp có hai chữ khác nhau để nói từ con. Một chữ là technon, nói đến tình cảm thân thương trong mối liên hệ cha mẹ con cái. Mà chữ thứ hai được dùng ở đây là huios, để nói tới cái đặc quyền, nói tới địa vị cao quý, nói đến cái sự danh dự của một người con ở trong gia đình. Và đó là chữ mà Chúa nói chúng ta. Chúng ta là những người mang một đặc ân rất là quý giá, rất là danh dự đó, được gọi Đức Chúa Trời là cha. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, lạy cha chúng con, cha thiên thượng. Không có tôn giáo nào quý vị có thể đến với giáo chủ của mình mà có thể nói là xưng là cha hay là thờ phượng. Cái mối liên hệ rất là gần gũi như vậy. Chúng ta có điều đó với Chúa. Điều mà chúng ta cần làm đó là tiếp tục trở thành những người con của sự thuận hòa, là những người kiến tạo sự bình an, là những người đem đến sự gây dựng. Chứ không phải dựng lên để gây, nhưng mà gây dựng, nâng đỡ, an ủi, khích lệ, là những người kiến tạo sự hòa bình, chứ không phải người là gây ra sự phá vỡ. Peacemaker, not peacebreaker. Nhiều khi ta đã bình an, mình xuất hiện, mình nói mấy câu là người ta bắt đầu ta buồn, ta giận, đủ thứ chuyện. Nếu cả hai người giận nhau, quý gặp quý nói gì? Mình đổ dầu vào lửa hay mình làm gì? Cái tâm lý Việt Nam mình, tôi nói xin lỗi, tôi là người Việt Nam, mình rất là dễ, mình châm vô. Đúng rồi ha, anh chưa biết, tôi kể anh nghe còn nữa này nữa. Mình hay dễ làm điều đó lắm, nhưng không, hãy làm những peacemakers, những người đem đến sự thuận hòa, đem đến sự bình an, phục hồi những sự gãy đổ. Quan trọng hết là giữa người đó với Đức Chúa Trời, thứ hai là giữa người đó với nhau, giữa người và người. Nguyện Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta để thật sự có thể trở nên những con cái của thuận hòa, để rồi chúng ta xứng đáng với địa vị là con cái của Thiên Chúa. Như có nói lúc nãy, những người đem người khác đến sự thuận hòa với Chúa và với nhau, chắc chắn một điều quý vị sẽ gặp khó khăn, sẽ trả giá cho hành động của mình. Bởi vì sự bình an thật luôn đòi hỏi công chính. Để chúng ta nói vấn đề đó, sự công bình. Và khi quý vị đụng tới vấn đề công bình, đụng tới vấn đề công chính, là nó lại đụng tới người mà mình đang nói chuyện với, là rất là dễ chúng ta sẽ bị bắt bớ, sẽ bị ganh ghét, sẽ gặp sự khó khăn. Bởi vì con người khi đối diện với tội lỗi của mình, với yếu đuối của mình, với sự sai trật của mình, thì họ sẽ quay trở lại và tấn công chúng ta. Bởi lý do đó, cái phước lành tiếp theo và cuối cùng đó là phước cho những người bị bắt bớ. Thuận hòa và thống khổ nó có liên hệ với nhau là như vậy đó. Chúng ta đến phước lành cuối cùng, câu 10 đến câu 12. Và có lẽ quý vị thấy ngay cái điều đặc biệt đó là cái phước lành cuối cùng này có đến 3 câu. Các phước lành khác chỉ có một câu thôi, rất là ngắn. Phước lành cuối cùng này, nó sự thống khổ là có 3 câu. The persecuted, the peacemaker, now the persecuted. Thuận hòa và cuối cùng là thống khổ. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ mà nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ cái đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Thống có nghĩa là đau, khổ có nghĩa là đắng. Mình nghe là mình thấy mệt rồi. Đau, đắng nữa, thống khổ. Đó là sự bắt bớ, bị sỉ nhục, bị người ta vu oan. Nhưng đó là điều mà Chúa nói được phước. Và khi quý vị chịu sự thống khổ, trong thư Phi-rơ nói đó là chúng ta được thông công trong sự thương khó với Chúa. Anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Phi-rơ nhất chương 4 câu 13. Đây là phước quý vị. Mình thấy thực ra nhiều cái phước lành trước khi mình đọc là thấy nó hơi ngược đời, phải không? Đó là lý do tôi dùng chữ là sự bình thường mới, new normal. Nó không có normal với người khác, nhưng mà trong Chúa đó là điều normal. Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Nhiều khi mình bị người ta ghét, bị bắt bớ không phải vì sự công bình, bởi vì mình nói chuyện tào lao, bởi vì mình không khéo như thế nào đó, người ta ghét mình. Cái chuyện đó là khác, nhưng mà đẹp vì sự công bình. Có hai điều quý vị ghi xuống: vì quốc vương và được vương quốc. For the king and receive the kingdom. Vì quốc vương mà được vương quốc. Quốc vương là sao? Tại vì có 11 phần A này. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, vì sự công bình, vì cớ ta, tức là vì Chúa là vua. Khi chúng ta bị bắt bớ vì Chúa, vì danh Chúa, vì sự công chính của Chúa, thì Chúa gọi chúng ta được phước. Được phước. Tiên Thiên chương 3 câu 12 lời Chúa nói: hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Khi quý vị sống theo tiêu chuẩn của Chúa, tiêu chuẩn khác với thế gian này, sẽ bị bắt bớ. Ngay từ trong những trang đầu của Kinh Thánh, quý vị nhớ cái người nào bị bắt bớ đầu tiên không? A-bên. A-bên là người kính sợ Chúa, có tấm lòng ngay thẳng với Chúa, bị bắt bớ. Bị anh mình là Ca-in giết, bị hãm hại. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy điều này. Nhiều người trên thế giới, nhiều quốc gia khác bị bắt bớ, tử vì đạo, chịu chết vì danh Chúa, vì lễ công chính. Nếu mà nói cho bắt bớ cho mình thì nó hơi không có hợp lý lắm, nhưng mà có thể quý vị cảm nhận một phần nào đó. Nhiều khi mình đi làm, những người bạn đồng nghiệp của mình họ bàn với nhau, bây giờ mình khai gian cái giờ hay cái dự án này để mình được thêm tiền thế nào trong con đó. Mình tin Chúa mà nói không, chuyện này là sai với nguyên tắc Kinh Thánh, tôi không thể đi ngược với cái sự công chính công bình được. Thì ngay lập tức mình bị nghỉ chơi, mình bị gây khó khăn. Nhiều người trong quý vị có lần đã chia sẻ làm chứng, vì danh Chúa bị người ta đối xử với mình rất khác biệt, phân biệt đối xử, gặp sự khó khăn trong nơi làm, trong học đường và nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Nhưng mà không ngạc nhiên, bởi vì Chúa đã nói trước điều này, đây là điều sẽ xảy đến. Chúa đã ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước, trong Tin Lành Giăng chương 15. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian mà ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Người đời ghét các ngươi, ghét một cách vô cớ. Nhiều khi những chuyện đơn giản, người thấy mình sắp tới Giáng sinh mình biết đó, danh của Chúa bị người ta muốn loại bỏ. Giáng sinh mình gọi là Christmas, Christmas, một ngày lễ hội cho đấng Christ. Không, holidays, happy holidays, đừng có nói Merry Christmas. Cây không phải cây Giáng sinh, the holiday tree thì đừng có Christmas tree. Dùng chữ gì để né ra, tránh ra, tránh chữ Chris ra. Không có Chúa Nhật vậy, Chủ Nhật, not the Lord's Day, nhưng mà my day, ngày của mình. Mà Chúa nói trước điều đó nữa, các ngươi sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, vì danh Chúa. Khi mà chúng ta có liên hệ với Chúa, với danh của Chúa, thì chúng ta sẽ bắt bớ. Vì lấy danh Chúa ra khỏi đời sống mình thì không có trở ngại gì đâu. Có câu chuyện kể vào cuối năm 1997, tại một bang thuộc Ấn Độ, có những người cực đoan thuộc một giáo phái đã tấn công người tin Chúa trong bang đó, và bắt bớ giết hại người tin nhận Chúa. Thì cái phong trào này càng lúc càng lan nhanh, và vì sự an toàn cho các tín đồ của mình, mục sư phải nói với hội thánh địa phương là quyết định mình phải dời đến một nơi khác để lánh nạn trong cái giai đoạn này, và đợi lúc tình hình đã lắng dịu mình sẽ trở về. Thì sau một thời gian đó họ quay trở lại, thì họ ngạc nhiên vì thấy có một anh đó, mình đi hết ảnh vẫn còn ở lại đó và nó không chịu đi. Và trong sự ngưỡng mộ, họ hỏi thăm tại sao anh dũng cảm, anh sẵn sàng đứng vì danh Chúa, anh ở lại như thế này, anh không sợ sao? Người đó: tôi không sợ. Nó: tại sao anh không sợ? Nó: tại vì tôi ở đây, quý vị biết không, 10 năm rồi không ai biết tôi là người tin Chúa, bởi tôi an toàn lắm, không sao hết. Có khi nào nó là cái thực trạng đời sống của mình không? Ở trong khu phố đó, mình dọn về đó, mình ở bao nhiêu năm rồi, mình mua cái nhà đó, mình sống ở đó bao nhiêu năm rồi, mình ở Mỹ 45 năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi, không ai biết mình tin Chúa. Đi làm không ai biết mình tin Chúa, hàng xóm không ai biết mình tin Chúa, họ đâu bắt bớ mình, họ đâu làm gì mình đâu. Khi chúng ta không xưng danh Chúa thì chúng ta cũng sẽ bị Chúa từ khước mình. Lời Chúa Ma-thi-ơ chương 10 nói: ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng xưng họ ra trước mặt cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Một nguyên tắc rất đơn giản, rất là dễ hiểu, phải không quý vị? Sứ đồ Phao-lô nói sao trong Roma: tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Cờ-rét, tức là dân ngoại. Không hổ thẹn vì tin lành. Quý vị có mắc cỡ vì danh Chúa không? Nhiều khi mình không dám nói người khác biết mình tin Chúa, mình sợ bị ta cười chê, bị người ta nói này nói nọ. Có người nói vui, mình đi ra nhà hàng ăn cơm đó mà cầu nguyện, người ta nói: ồ, ông Bây giờ mình cầu nguyện mắc cỡ, thôi mình cầu nguyện sao, chúng ta vô vuốt vuốt mặt, vuốt tới mắt nhắm mắt xuống, cảm ơn Chúa rồi, không ý mình cầu nguyện hết, ăn bình thường. Đó là Chúa danh Chúa rồi, mình sợ, mình không dám. Tại sao vậy? Quý vị có sẵn sàng trả giá đức tin mình không? Đây là phước lành, đây là bản chất thứ 8 của những người thuộc về Chúa. Thống khổ, chịu khổ vì danh Chúa, dự phần sự thông công với Chúa. Ở trong những câu kinh thánh này mình để ý nè, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Và rồi trong câu 11, 12 Chúa mở rộng ra, Chúa lặp lại và mở rộng ra. Đây là lần cái phước lành duy nhất mà Chúa mở rộng ra mà Ngài nói tiếp. Ngài cá nhân hóa đối tượng của phước lành này khi chuyển từ ngôi thứ ba phước cho người nào. Trong câu 12 thì Ngài chuyển qua ngôi thứ hai. Quý vị để ý không? Các ngươi khi nào vì cớ ta người ta mắng nhiếc bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, không phải người nào nữa nhưng mà các ngươi, trực tiếp các ngươi đó, từ ngôi thứ ba qua ngôi thứ hai rất là rõ ràng. Những người theo Chúa, Chúa nói với mình đó, chúng ta, các con sẽ bị bắt bớ vì anh ta. Và khi đó hãy biết rằng mình được phước, mình được phước. Phước, lời Chúa nói là sẽ chịu bắt bớ chứ không phải là có thể. Sẽ, khi các ngươi chịu bắt bớ chứ không phải là nếu, not if but when, điều đó sẽ xảy đến. Bởi vì trong đời sống mình theo Chúa, nếu mà mình chưa bị bắt bớ, chưa tới một lúc nào đó mình hãy phải trả giá cho đức tin của mình. Đi nhóm, người ta bỏ tù, mở cửa nhà thờ, bị người ta kiện ra tòa, thì mình phải xem lại. Tất nhiên có những cái tình huống khác nhau về dịch bệnh, nhưng mà quý vị thấy điều đó đang diễn ra. Và một số hội thánh, một số tôi tới Chúa, hội thánh Chúa phải đối diện với điều đó. Mình có sẵn sàng trả giá vì đức tin mình không? Thực ra cái chuyện chúng ta đang xảy qua đây nó rất đơn giản. Tôi tin rằng sẽ đến một ngày, sẽ đến một ngày chúng ta cũng sẽ phải như Daniel, có cái quyết định đức tin của mình. Một là tiếp tục cầu nguyện để rồi bị quăng vào hang sư tử, hai là mình đóng cửa không ai biết hết, mình làm gì làm thôi, khỏi cầu nguyện đâu sao đâu, mình tin Chúa trong lòng được mà, đâu cần đi nhà thờ, đâu cần đọc kinh thánh, người ta biết mình tin Chúa. Cầu nguyện thầm, đâu cần cầu nguyện lớn tiếng, mở mắt cầu nguyện nhắm mắt người ta biết là sao. Vân vân, có nhiều điều khác nhau mình sẽ thấy điều đó. Không cho đọc kinh thánh nữa, mình làm gì? Chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta sẵn sàng để đối diện với điều này mà Chúa nói trước điều đó. Quý vị ơi, sự bắt hà trong thuộc thể, cái chữ bắt bớ ba lần kinh thánh nói cái động từ nữa, nói tới việc bị rượt đuổi, bị truy kích, bị đuổi bắt, không phải chỉ về phương diện thuộc thể mà còn bởi lời nói nữa, bị mắng nhiếc, bị sỉ nhục. Động từ đây nói chữ ném, chữ quăng, những lời lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm đến phẩm giá. Và còn một phương diện khác nữa, lấy mọi điều dữ nói vu, bị oan. Quý vị nhớ Joseph không? Vì sự công chính sẵn sàng chịu oan, bỏ tù còn hơn là phạm tội để tiến thân. Trong những thế kỷ đầu tiên, cơ đốc nhân bị bắt bớ rất là khốc liệt trong những cái phương diện này và nhiều phương diện khác nữa. Ví dụ vấn đề ăn của cúng thần tượng, bị cô lập khỏi gia đình, mình có điều đó. Lần trước mình đã thảo luận với nhau cũng có điều này. Các cơ đốc nhân ngày xưa bị vu cáo là ăn thịt người. Khi dự tiệc thánh đó, nó ăn thân huyết Chúa rồi máu Chúa, không phải mình biểu tượng thôi, nhưng mà bị vu cáo ăn thịt người, rồi chống chính quyền, bị vu oan là đốt nhà, bởi vì cơ đốc nhân rao giảng về sứ điệp của lửa địa ngục. Vấn đề chuyện Nero mình đã nghe nói rồi. Mục sư William Barclay ông viết xuống những cái lời này, tôi đọc quý vị nghe. Những hình khổ mà người cơ đốc thời bấy giờ phải chịu thật không thể hình dung hết được. Cả thế gian biết có những người cơ đốc bị ném cho sư tử hoặc bị thiêu trên giàn hỏa, nhưng đó vẫn còn là những cái chết tử tế. Nero đã gói cơ đốc nhân trong nhựa chai và thắp làm đuốc để soi sáng khu vườn thượng uyển, hoặc khâu họ lại trong những da thú để thả cho chó săn xé ra từng miếng. Họ chịu hình khổ trên giá gỗ, họ bị rứt thịt bằng kìm, bị chì nấu chảy đổ xèo xèo trên mình, và những miếng đồng nung đỏ áp vào những phần da mỏng nhất của thân thể, bị móc mắt. Có những phần thân thể bị chặt và nướng ngay trước mặt họ. Trong khi tay chân bị đốt thì người ta đổ nước lạnh trên họ để kéo dài cảnh đau đớn đó. Không thể vui chút nào khi nghĩ đến những điều này, nhưng đó là điều phải sẵn sàng chịu nếu họ bằng lòng đứng chung với Chúa cứu thế Giê-xu. Khi có cơ hội học về lịch sử hội thánh, người thấy điều đó. Biết bao nhiêu người chịu tử vì đạo, bị chém đầu, bị treo cổ, bị đóng đinh, bị giáo đâm. Những người đi theo Chúa, họ chịu điều đó. 11 trong 12 sứ đồ của Chúa đã chịu điều đó. Có sứ đồ Giăng bị quăng vào chảo dầu còn sống, họ đầy ở đảo Bắc Mô và ông viết sách Khải Huyền. Và khi đọc những trang sử đó, mình đã nói về đề Polycarp trong cái bài học về Khải Huyền, quý vị còn nhớ, ở tại Smyrna, Smyrna. Những tấm gương tuần đạo đó, và tại Việt Nam chúng ta nữa, các giáo sĩ khi đem tin lành đến Việt Nam, họ đổ máu trên quê hương chúng ta. Vì điều gì? Vì danh Chúa. Không phải vì một lý tưởng nào đó, nhưng mà vì danh Chúa, vì Chúa Giêsu. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta nhận biết. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Bởi vì phần thưởng của họ đó là nước Đức Chúa Trời. Cái phước lành đầu tiên nói phần thưởng đó là nước thiên đàng. Phước lành cuối cùng gói lại cái điều đó cho thấy là nước thiên đàng phần thưởng rất là lớn. Vì quốc vương sẽ được vương quốc. Được vương quốc. For the king we receive the kingdom. Vì quốc vương sẽ được vương quốc. Phước những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu 11 thì nói thêm là khi nào vì cớ ta mà các ngươi bị những điều đó đó, thì các ngươi sẽ được phước. Câu 12 cho biết phần thưởng trên trời các ngươi sẽ lớn lắm. Hãy nức lòng mừng rỡ. Cái chữ vui vẻ, nức lòng mừng rỡ trong nguyên ngữ, nức lòng mừng rỡ tiếng Việt mình dịch cũng khá đặc biệt phải không quý vị ha? Nức lòng mừng rỡ. Trong nguyên ngữ chữ này tức là mình vui đó, mình skip, mình jump, mình nhảy, nhảy mừng, vui mừng. Bị đánh, bị đập mà nhảy mừng sao? Các sứ đồ của Chúa đã làm điều đó. Trong công vụ các sứ đồ chương 5 câu 41, lời Chúa nói sau khi bị bắt, bị ngâm đe đánh đòn, các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Lính La Mã mà đánh đòn á, quý vị đã xem bộ phim của Mel Gibson biết rồi. Đánh đòn ghê gớm lắm. Họ ra, họ vui mừng hớn hở bởi vì mình đã chịu khổ vì danh Chúa. Roma chương 8 câu 18. Sứ đồ Phaolô nói: "Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho chúng ta." Câu chuyện có thật về kể quý vị về John Chrysostom. Ông là một những giáo phụ ở thế kỷ thứ tư giảng dạy và lên án mạnh mẽ về tội lỗi nên mất lòng vua cũng như cấp lãnh đạo tôn giáo khác. Thì hoàng đế Arcadius đe dọa trục xuất ông nếu ông không chịu ngưng giảng đạo. Thì ông nói như thế này: "Thưa vua, vua không thể trục xuất tôi vì thế gian là nhà của cha tôi." Vua nói: "Ta sẽ giết ngươi." Vị giáo phụ trả lời: "Vua không thể giết tôi vì sự sống của tôi được giấu trong đấng Christ." Nhà vua nói rằng ông sẽ cho xung công hết mọi tài sản của Chrysostom. Thì ông nói: "Thưa vua, vua không thể xung công tài sản của tôi vì tài sản của tôi chất chứa ở trên trời." Nhà vua nói rằng sẽ đưa ông ra đồng vắng, lánh xa hết các bạn hữu. Thì Chrysostom trả lời: "Thưa vua, vua không thể đem tôi đi đâu xa khỏi thiết hữu cao cả nhất của tôi vì Ngài đang sống ở trong tôi." Và thật sự, Chrysostom bị đầy ải đi rất xa. Ông chết ở trên đường. Nhưng ngay trong cái sự chết đó, vị hoàng đế cũng không lấy được những điều mà Chrysostom trân quý nhất. Không lấy được linh hồn. Mình còn nhớ câu nói của Jim Elliot không? "He is no fool to give what he cannot keep, to gain what he cannot lose." Một người mà cho đi những gì mình không giữ lại được, đó không phải là người dại đâu. Cho đi những gì mình không giữ lại được để nhận lấy những gì không ai có thể lấy mất, đó không phải là người dại dột. Chúng nó đừng sợ những kẻ giết được thân thể này nhưng không làm được linh hồn. Chúng ta sợ một đấng có thể lấy mất linh hồn chúng ta và khiến thân thể này trong hỏa ngục. Và cảm ơn Chúa là thờ phượng đấng đó. Người được phước là người sống trong thuận hòa và trong sự thống khổ vì danh Chúa. Tôi nghĩ Thánh Francis của Assisi, ông đã viết một lời cầu nguyện rất nổi tiếng vì biết về kinh hòa bình đó: "Lord, make me an instrument of thy peace." Ông nghĩ đến cái phước lành này. Mong đây là những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Chúa nữa. Ông nói, các bản dịch là: "Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì khi chính khi thứ tha là được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đó là phước hạnh thật của những người thuộc về Chúa, làm cho người hòa thuận và rồi sẵn sàng chịu thống khổ vì tin lành. Tám phước lành chúng ta đi qua: khó nghèo thuộc linh, khóc than tội tình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính, thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kết thân và thống khổ chấp nhận. Thưa quý vị, được phước là như vậy đó. Thật sự nếu mà định nghĩa được phước, quý vị có thể định nghĩa một chữ rất đơn giản, đó là được Chúa chuẩn thuận. Được chuẩn thuận bởi Chúa những gì chúng ta làm, được Chúa vui lòng. To be blessed is being approved by God. Tôi muốn kết luận với những lời này của Max Lucado. Ông viết một bài thơ với cái nhan đề là The Applause of Heaven, sự tán thưởng của thiên đàng, về tám phước lành này. Quý vị thấy cái bản Anh ngữ trên màn hình, tôi đọc bản dịch tiếng Việt, tạm dịch ở đây: Đức Chúa Trời tán thưởng người khó nghèo tâm linh, Ngài hoan nghênh người khóc than tội tình, Ngài ban ơn cho người khiêm nhu hiền minh, Ngài mỉm cười với người khát khao công chính, Ngài tôn trọng người biết thương xót, Ngài chào đón người có lòng trong sạch, Ngài hoan hô người sống thuận hòa, và Ngài đứng dậy đón mừng người chịu thống khổ. Chúng ta đã học xong tám phước lành và hiểu biết phước hạnh thật ở trong nước của Chúa. Đây là bản chất của công dân nước trời, bản chất của quý vị và tôi khi chúng ta xưng mình là con cái của Chúa. Và trong hiến chương nước trời, đây là cái phước đầu tiên chúng ta cần phải nhận biết. Phước hạnh thật là như vậy. Quý mà chị em có muốn được sự chuẩn thuận của Chúa không? Hay là muốn sự chuẩn thuận của người khác, của những người bạn đồng nghiệp mình, những người xung quanh mình? Dễ lắm. Những cái điều quan trọng chúng ta cần đó là sự chuẩn thuận của Chúa, để được nghe Chúa nói với chúng ta rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Người trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người, hưởng sự vui mừng, sự phước hạnh thật ở trong Chúa, trong nhà của Chúa. Amen.